Amen. Lễ ngũ tuần cũng là ngày kỷ niệm thành lập hội thánh của chúng ta. Anh chị em có biết là chúng ta đã bao nhiêu năm thành lập hội thánh chưa? How many years have we been? 18. Yeah. 18. Ai khác không? 16. Yeah. 2007. 2007. Yeah. 2005. Vậy đó, giờ phải check lại. Bây giờ phải có thư ký hội thánh phải check lại. Mục sư cứ nghĩ là 16 tuổi thôi, bây giờ là mình 18 tuổi rồi. Yeah. Mục sư nghĩ là 16, hay coi chỉnh lại coi lại sổ sách. Lâu quá rồi cũng quên rồi, mười mấy năm rồi. Nhưng mà anh chị em khi mà sinh nhật á, thì thường thường mình làm gì anh chị em? Sinh nhật thường thường mình sẽ có bánh. Hôm nay mình sẽ có bánh. Và chúng ta chọn ngày hôm nay là ngày sinh nhật tại vì ngày hôm nay là ngày ngũ tuần. Trong một phương diện thì Thánh Linh xuống và khiến cho các sứ đồ và những người tin kính Chúa mạnh mẽ trong ơn Chúa để mà bắt đầu thành lập hội thánh. Vì vậy nên chúng ta chọn ngày lễ ngũ tuần là ngày sinh nhật của chúng ta. Và trong sinh nhật thì chúng ta thường thường có bánh và có đèn cầy. Hôm nay chắc không có dám có đèn cầy. Hôm nay mùa Covid cho nên tránh đèn cầy hết để mà chúng ta thổi vậy đó. Nhưng mà anh em có bao giờ suy nghĩ là tại sao chúng ta thổi đèn cầy cho sinh nhật không? Dạ. Cầu nguyện. Ồ, cảm ơn Dưỡng Ba. Dạ, Dưỡng Ba. Thực ra thì người Mỹ không có nghĩ là cầu nguyện nữa. Hát Happy Birthday xong là thổi thôi, cũng không biết gì hết. Phong tục này đến từ Ai Cập, đến từ Hy Lạp. Và có thể thôi là phong tục ngày hôm nay chúng ta có là theo cái truyền thống đó. Thường thường là một lời cầu nguyện. Khi xưa đó, tại sao mà thiêu khói lên là lời cầu nguyện. Mình thiêu cái gì, mình cũng xin cái gì đó thì khói lên. Đèn cầy chúng ta thổi thì khói nó lên. Là đó lời cầu nguyện. Không có chắc chắn lắm là truyền thống chúng ta có ngày hôm nay là theo điều đó. Nhưng mà cái điều luôn luôn là chúng ta có những ước nguyện. Ai chúng ta đã thấy sao xẹt? Anh chị em biết phong tục Mỹ là mình khi mà thấy sao xẹt đó là mình có thể cầu xin cái gì đó mà mong là nó sẽ tới. Y hệt tương tự như cái ý tưởng này. Khi chúng ta thổi đèn cầy thì chúng ta có một lời cầu nguyện, có một ước nguyện nào đó. Khi mà chúng ta thổi đèn cầy nó cũng nói lên một điều là có cái gì mới mẻ, tuổi mới, đối diện vô cái điều gì mới. Và ngày hôm nay chúng ta mừng sinh nhật của mình, hội thánh á, trong một phương diện chúng ta cũng mừng sinh nhật của sự tái sinh của mình. Hôm qua thì chúng ta có làm baby shower cho Sarah. Chúng ta chưa sanh ra đã mừng rồi, cảm ơn Chúa. Sanh ra mừng, một tuổi mừng, thôi noi mừng, chúng ta luôn luôn mừng vì sự sống mới. Và cũng như vậy thì chúng ta khi được tái sinh là chúng ta vui mừng. Anh chị em, được tái sinh là điều vui mừng. Chúng ta tái sinh nghĩa là chúng ta được sanh ra từ trời. Hội thánh được sanh ra từ trời. Đây là những con người mới, không phải con người cũ nữa. Có cái mầm sự sống vĩnh cửu vào trong đời sống chúng ta. Cho nên khi chúng ta vui mừng sinh nhật như vậy đó, thì chúng ta biết là chuyện gì xảy ra khi chúng ta được tái sanh. Ở trong phương đoạn này câu 12, 13 dạy chúng ta là khi chúng ta được tái sanh á, thì chuyện gì xảy ra. Vì vậy nên chúng ta luôn luôn vui mừng trong ngày sinh nhật, ngày nhớ lại chúng ta được tái sanh. Ở đây nói, Phaolô nói như vậy trong câu 12: hân hoan tạ ơn Chúa Cha đã làm cho anh chị em, đã làm cho anh chị em tái sanh nha, đã làm cho anh chị em xứng đáng để hưởng phần cơ nghiệp với các thánh độ trong sự sáng đáng. Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi uy quyền tối tăm và đã đưa chúng ta vào vương quốc của con yêu dấu Ngài. Sau cái điều này Chúa hoàn tất khi mà Chúa giúp chúng ta tái sinh, Chúa khiến chúng ta được sanh ra từ trên trời, là Chúa ban cho sự xứng đáng để giữ phần cơ nghiệp. Nào, khi chúng ta nói xứng đáng chúng ta quen thuộc lắm ha, xứng đáng. Thường thường ở trung học thì có những cái đội thể thao, nhưng mà không phải ai đều có thể được chơi thể thao trong đội của trường. Cho nên thường thường thời xưa thì không biết, thời bây giờ không biết sao. Lúc xưa đó là mỗi lần mà mình chơi trong đội tuyển của trường được 4 năm thì mình được một cái chữ, nó gọi là varsity letter. Cái chữ ha, nói lên là mình hội đủ điều kiện, mình đã được tuyển vào đội, đã được chơi đủ 1 năm và mình được xứng đáng cho cái chữ varsity. Bây giờ anh em coi phim cũ á, mấy em trung học á, thường thường em nào mà mặc áo mà có cái chữ của trường thật lớn á, là em đó nói là tôi xứng đáng. Tôi xứng đáng với lại cái chữ mà cho trường tặng, tại vì tôi xứng đáng. Nhưng mà lạ lắm ha, chúng ta là những người được tái sinh á, là chúng ta có xứng đáng không? Không, Chúa ban sự đó cho mình ha. Bây giờ nên đừng có tu để mà được ơn Chúa. Không có, Chúa đã cho mình rồi. Đừng có thiết tha ráng sống thánh khiết để mà kể công với Chúa, để mà nói là con xứng đáng. Không, Chúa cho mình rồi. Bởi vậy mình mới tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vô cùng vì Chúa ban sự xứng đáng để dự phần cơ nghiệp của thánh đồ sáng láng. Cái thứ hai là Chúa đã giải thoát khỏi quyền lực bóng tối. Chúng ta không còn phải bị nô lệ bởi tội lỗi nữa. Và Chúa đã đem chúng ta vào vương quốc của con Ngài. Tức là bây giờ chúng ta không đầu phục ma quỷ tối tăm, mà chúng ta đầu phục Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta. Đây là cái sự khởi đầu đầu tiên mà chúng ta được tái sanh. Nào là phụ huynh á, thì chúng ta luôn luôn sanh ra con thì chúng ta không có ngừng lại ở đó. Chúng ta bắt đầu suy nghĩ đủ thứ chuyện hết, mai mốt con mình tương lai nó sẽ ra sao, và chúng ta ao ước cho nó sống tốt, cho nó nên đi học, dạy nó ở nhà, hay là sẽ cho nó vô trường, phải chuẩn bị để dành tiền cho nó đi học đại học. Và bắt đầu con cái Chúa cầu nguyện để mà con của mình sẽ gặp người phối ngẫu tốt. Ngay từ trong bụng mẹ mình cầu nguyện rồi, tại vì có trách nhiệm của phụ huynh, tình yêu thương phụ huynh rất là nhiều cho cháu, cho nên làm tất cả những điều này. Và chúng ta muốn con mình sống tốt. Bây giờ chúng ta được tái sinh rồi, chúng ta được sanh ra từ trời rồi, bây giờ Chúa cũng muốn chúng ta sống tốt. Chúa cũng muốn chúng ta sống tốt. Cho nên mà có những cái thách thức đối diện cho bây giờ con mình lớn lên, không biết có cải đầu, không biết nên về Việt Nam ở không. Việt Nam có những thách thức khác của Việt Nam ha, chúng ta cũng phải lưu ý. Nhưng mà khi đối diện với lại những cái bản ngã, mình là người được tái sanh, khi chúng ta đối diện với những bản ngã cũ của mình, chúng ta đối diện với sự khó khăn, đối diện với thế gian tối tăm, những biến đổi của xã hội, thì bây giờ làm sao để chúng ta sống tốt? Mà Chúa đặt câu hỏi này, và những người hướng dẫn chúng ta đến tin Chúa đặt câu hỏi này cho chúng ta. Vì vậy nên ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp cái phân đoạn Kinh Thánh, là phân đoạn Kinh Thánh Phaolô cầu nguyện cho Hội Thánh. Tại vì Phaolô cầu nguyện cái nhu cầu của Hội Thánh, làm sao để sống tốt, tức là làm sao để sống tin kính, làm sao sẽ sống tốt, thì Phaolô cầu nguyện. Và đây giúp chúng ta, anh chị em nhiều khi không biết cầu nguyện gì cho ai, không biết mình cầu nguyện cho những người khác như thế nào. Học bài học này, đây là hai điều anh chị em cầu nguyện cho mình và cầu nguyện cho người khác. Chúng ta bắt đầu trong câu số 7. Vì thế, vì khi mà nghe anh chị em có đức tin ở trong câu 1 câu 6, vì khi nghe anh em có tình thương đối với nhau, tại vì đã được cảm động, cảm hóa, được sanh từ trên trời, sanh từ trên, được tái sanh. Vì thế, vì những điều này, từ ngày nghe được điều này, chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh em. Khi chúng ta có nhu cầu á, là chúng ta cầu nguyện. Đó là phản ứng tự nhiên của con cái Chúa. Khi con nít, khi hài nhi nó đói thì làm gì? Nó khóc. Khi chúng ta có nhu cầu thì làm gì? Cầu nguyện. Tại vì xin sẽ được, gõ cửa sẽ được mở, tìm sẽ được gặp. Đó là lời hứa Chúa cho kẻ tin kính nơi Ngài. Khi chúng ta có nhu cầu thì chúng ta cầu nguyện. Và Phaolô như một phụ huynh yêu thương con cái của mình, Phaolô cầu nguyện không ngừng. Đây có nghĩa là những gì mà ổng cầu xin á, ổng tiếp tục cầu xin hoài. Ổng tiếp tục cầu xin hoài. Cha mẹ thường thường là quan tâm, một chuyện điều quan tâm nhất á, là con cái mình có khỏe mạnh hay không, đúng không? Cho nên con mình nó không được khỏe, hay cháu mình không khỏe là mình nặng lòng, mình cứ tới mình thăm hỏi hoài. Nhiều khi nó chán luôn, nó phiền nữa. Nhưng mà chúng ta sức khỏe mình là cái điều liên tục, cho nên chúng ta luôn luôn ao ước con cái mình nó sẽ khỏe liên tục. Vì vậy nên khi chúng ta cầu nguyện, có những điều mà chúng ta cầu nguyện liên tục, tại vì nhu cầu liên tục. Phaolô cầu nguyện. Bây giờ Phaolô cầu nguyện điều gì? Có hai điều mà tựa đề ngày hôm nay cũng nhắc nhở chúng ta, là hai điều để chúng ta cần để mà sống lành mạnh. Bây giờ có con rồi, bây giờ làm sao con mình sống tốt? Hai điều phải cần trong đời sống tin kính. Thứ nhất ở đây Phaolô nói như vậy, cầu nguyện: xin Đức Chúa Trời ban cho anh em sự hiểu biết tường tận về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn ngoan và thông hiểu thuộc linh. Rồi có nhiều điều ông có thể cầu nguyện. Chúng ta nhiều khi xin con mình có việc tốt, con mình học giỏi, con mình lập gia đình với người khá giả, thí dụ như vậy, hay điều gì đó. Nhưng mà không, Phaolô xin đầu tiên là làm gì? Hiểu biết tường tận ý Chúa. Lạ không? Nhưng mà điều này rất là tốt, tại vì ý Chúa có nghĩa là cái chương trình của Chúa hoạch định cho mình, và nếu mình sống theo đó đó thì là phước hạnh vô cùng. Phaolô biết điều đó, cho nên muốn chúng ta biết được ý Chúa tưởng từng. Ở trong Jeremy đoạn 29 câu 11, câu quen thuộc, Chúa phán: vì chính ta biết rõ chương trình ta hoạch định cho các ngươi, ý Chúa cho mình, ta có chương trình bình an thịnh vượng cho các ngươi chứ không phải tai họa. Ta sẽ ban cho các ngươi một tương lai đầy hy vọng. Đó là chương trình của Chúa cho mỗi cá nhân con cái Chúa. Mỗi người trong chúng ta, đó là chương trình của Chúa hết. Bình an, thịnh vượng và tương lai đầy hy vọng. Đó là chương trình, đó là ý Chúa và đó là chương trình của Chúa. Phaolô muốn chúng ta biết ý Chúa tường tận. Và biết ý Chúa có nghĩa là gì? Chúng ta suy nghĩ đi xíu. Hôm nay ý tưởng rất là đơn giản, nhưng mà chúng ta phải đào sâu vô trong cái sự hiểu biết này để chúng ta sống tin kính, sống tốt lành. Khi chúng ta biết ý Chúa, trong phương diện chúng ta biết bản chất Chúa. Khi chúng ta biết ý một người, chúng ta biết bản chất người đó. Người đó mà thích tiền, muốn tiền, thì chúng ta biết bản chất người đó, chắc là có tham lam đó. Nếu người đó chỉ muốn thoải mái mà thôi, cái gì bỏ hết cái gì khó bỏ bên, thoải mái thôi, chúng ta biết bản tính người đó biến nhát. Và khi chúng ta biết ý Chúa, chúng ta biết bản chất của Chúa. Và chúng ta làm sao để biết ý Chúa, bản chất của Chúa? Phần lớn chúng ta học được điều này qua lời của Chúa, một phích chúng ta theo kinh nghiệm mà chúng ta có với Ngài, nhưng mà lời Chúa là chính. Cho nên Phaolô cầu nguyện như vậy: ở trong Phi-rơ nói vậy: anh chị em phải nên thánh trong mọi cách sống của mình, vì Kinh Thánh chép rằng các ngươi phải thánh vì ta là thánh. Ba ý này mà chúng ta mới học với nhau ở trong câu Kinh Thánh này. Chúng ta biết ý Chúa cho mình là phải thánh, tại vì bản chất Chúa là thánh. Và làm sao chúng ta biết được? Vì Kinh Thánh chép. Rõ ràng ha. Là sao mình biết ý Chúa? Mà khi mình biết ý Chúa rồi thì mình biết bản chất của Chúa là qua lời của Chúa trong Kinh Thánh. Vì vậy nên khi mà Thượng Đế làm việc cách lạ lùng dự kỳ là cho chúng ta biết ý của Ngài, cho chúng ta biết bản chất của Ngài, thì Ngài ban cho chúng ta Chúa Giê-xu, đứng gọi là ngôi lời. Ban đầu có ngôi lời, Chúa Giê-xu đã có từ ban đầu. Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Và ngôi lời xuống thế gian này dạy dỗ chúng ta chết trên thập tự giá, đó là Chúa chúng ta. Cho nên khi chúng ta biết ý Chúa, muốn biết ý Chúa và chúng ta tìm ý Chúa, thì sẽ biết được bản chất của Ngài. Và chúng ta chỉ biết những điều này qua lời Chúa, Kinh Thánh, và đặc biệt qua Chúa Giê-xu là ngôi lời. Chúng ta phải suy nghĩ kỹ điều này, tại vì khi Phaolô nói chúng ta cần hiểu ý Chúa, chúng ta nhận biết liền một số điều. Và trong Kinh Thánh, trong Hebrew đoạn 1 câu 1-2 nói như vậy: ngày xưa Đức Chúa Trời đã dùng các thiên tri phán dạy dỗ chúng ta nhiều lần nhiều cách, cho có giấc mộng, có khải tượng, cho có lời cầu nguyện xảy ra, xương tới hay không xương không tới, vân vân. Đến những ngày cuối cùng này, ngày từ Chúa Giê-xu trở đi, Đức Chúa Trời lại phán dạy chúng ta bởi Đức Con. Chúa Giê-xu sẽ đến và dạy chúng ta. Vì vậy nên Cơ Đốc nhân rất nghiêm túc luôn luôn học về Chúa Giê-xu, biết Chúa Giê-xu. Chúng ta cần làm điều đó. Ý Chúa cho chúng ta một cái tổng quát là sự cứu rỗi ở trong Đấng Christ cho mọi kẻ tin kính. Và bây giờ làm sao sống tin kính là ở trong Đấng Christ sẽ dạy mình làm sao để sống tin kính. Chúng ta trở lại cái chủ đề chúng ta. Bây giờ chúng ta cầu xin Chúa có sự hiểu biết. Sự hiểu biết đó để chúng ta sống. Câu này chúng ta phải ngừng lại tí xíu. Tại vì khi mà Phaolô cầu nguyện thì Phaolô cho chúng ta ý này, mớm ý cho chúng ta. Phaolô nói rằng là Phaolô cầu nguyện xin Cha ban cho chúng ta mọi sự khôn ngoan và thông hiểu thuộc linh để sống. Hiểu Chúa không phải là duy tâm mà thôi. Hiểu Chúa là để mình sống. Để mình sống. Mọi sự khôn ngoan và thông hiểu thuộc linh để sống một cách xứng đáng cho Chúa, đẹp lòng Ngài hoàn toàn, kết quả trong tất cả việc lành và tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Đây là điều rất quan trọng. Tại vì chúng ta thông tin chúng ta chỉ hiểu biết, chỉ biết thông tin về Chúa thôi đó, thì nó không có hữu ích cho mình. Anh chị em tới hội thánh có thể có nhận nhiều thông tin về Chúa lắm, mà thông tin đúng hết, Chúa ân điển, Chúa quyền năng, Chúa tốt lành, Chúa thánh khiết, Chúa khiêm nhường, cái đó hơi lạ đó nha. Thường thường mấy người quyền năng thì không cần phải khiêm nhường, nhưng mà Chúa toàn quyền, toàn năng mà Chúa lại khiêm nhường. Nhưng mà không đủ, không đủ. Tôi nhiều khi cố vấn cho anh này, bạn kia, thì nhiều khi em đó, em biết, và mình cũng nói em biết, nhưng mà tại sao mà đời sống em như vậy, tại sao mà khó khăn tràn đầy, tại vì không có sự khôn ngoan và thông hiểu. Biết đó, nhưng mà không biết áp dụng đời sống của mình, không biết dùng cái lẽ thật như thế nào để mà sống, mà để mình đừng có tan vỡ trong cuộc đời của mình. Ôi, xin Chúa giúp chúng ta đừng có chỉ biết thông tin, nhưng mà có sự khôn ngoan, thông hiểu thuộc linh để sống, và sống cách tốt lành. Ở đây có một cái lọc vòng tròn, không phải là vòng tròn luẩn quẩn, mà có một cái vòng tròn tăng trưởng. Một khi anh chị em biết được Chúa, ý Chúa cách tưởng tượng, qua sự khôn ngoan, qua sự thông hiểu thuộc linh, và chúng ta sống xứng đáng đẹp ý Chúa, kết quả trong tất cả các việc, thì chuyện gì xảy ra nữa? Thì chúng ta sẽ tăng trưởng nữa trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Từ hiểu biết đến hiểu biết, đến hiểu biết hơn, và đời sống chúng ta càng ngày càng tốt. Cho nên không có dứt để mà tìm biết Chúa, không có dứt để mà hiểu Chúa. Luôn Chúa cho, Chúa nhận chúng ta là con, Ngài là cha, liên hệ đó là trọn vẹn. Nhưng càng ngày chúng ta cần càng biết cha của mình. Điều này quan trọng. Suy nghĩ điều đó. Như vậy, ở đây hiểu biết những điều này để mà sống. Vì một phương diện, anh chị em ha, sống tinh kính có nghĩa là gì? Đây là định nghĩa. Sống tinh kính, sống godly life. What is godly life? Sống tinh kính là sống xứng đáng với Chúa, đẹp lòng Chúa, và kết quả mọi việc lành. Đó là cái định nghĩa cho đời sống tinh kính. Đời sống tinh kính, đời sống thánh khiết, đời sống là đời sống xứng đáng với Chúa, đẹp lòng Ngài, và kết quả. Sống xứng đáng có nghĩa là gì? Chúa chúng ta cao cả, Chúa chúng ta yêu thương mình vô cùng. Bây giờ là mình phải sống xứng đáng với điều đó, tức là sự vâng phục của mình, sự vâng phục của mình. Một trong những điều anh chị em phải suy nghĩ nhiều á, bây giờ mình là con trai, con gái của Chúa, và tôi cầu nguyện, tôi luôn luôn nhấn mạnh anh chị em đó, anh chị em là con trai, con gái của Chúa, vậy chúng ta phải sống như con trai, con gái của Chúa. Anh tôi chừng chắc 30 năm trước hơn nữa, hồi xưa Việt Nam mình qua đây chưa có phiên bộ, chưa có livestream, chưa có streamline, không biết chưa cái hết, thì Việt Nam mình có những cái rạp gọi là Triều Thành. Mình qua đây không biết tiếng Anh, cho nên phải đi coi rạp hát phim Tàu mà dịch qua tiếng Việt, phụ đề tiếng Việt. Ở đây đó là tình trạng của người Việt 75, 76, 77, 78, 79. Mà anh tôi ưa nói với cha tôi, tại vì cha là mục sư cho nên con cũng không chiếu được một số phim. Tại nó bậy bạ hay nó gì thế nào đó, ăn tiền á nhưng mà không làm được. Tại vì sao? Mình là con của cha mà cha mình là mục sư. Ôi, chúng ta cũng phải vậy, xứng đáng với Chúa, nghĩa là mình sống như con của Chúa. Mình là cha con của Chúa, Chúa là cha của mình, vậy chúng ta phải sống vâng phục. Và sự vâng phục của chúng ta, để sống xứng đáng, sự vâng phục của chúng ta phải là một cái hình ảnh đầy đủ để mà thế gian này nhìn chúng ta mà biết Chúa, biết mục đích của Chúa. Anh chị em mình mà cơ đốc nhân mà mình cứ chỉ muốn tìm tiền không đó, thì thế gian thấy Chúa như thế nào? Không sầu. Không sầu. Vì vậy nên đời sống của mình phải bày tỏ sự vâng phục, mà có một hình ảnh rõ ràng về Chúa chúng ta qua đời sống của mình. Dĩ nhiên là một điều nữa chúng ta học với nhau, sống không xứng đáng có nghĩa là chúng ta sống bất hòa với anh chị em trong hội thánh. Sống xứng đáng với Chúa là phải sống hòa thuận với anh em mình, sống xứng đáng với Chúa. Không những sống xứng đáng thôi, tại vì chúng ta ao ước là sống đẹp lòng Chúa. Và đẹp lòng Chúa thì có nghĩa là chúng ta học biết Chúa thích và Chúa ghét điều nào. Mấy ông chồng đã có hỏi nhau, ông chồng ha, trả lời liền nha. Vợ mình thích bao gì? Trả lời liền không? Ok, mấy bà vợ. Mấy bà vợ để đi xui. Giờ thôi không hỏi câu đó nữa. Mấy bà vợ, nếu mà có chồng, nếu mà chồng chưa qua đời, hoặc là có, ví dụ qua đời cũng tính luôn ha. Chồng của mình khi xưa thích làm gì nhất? Phải biết ha, phải biết nha. Anh chị em có biết Chúa không? Chúa thích màu gì? Dễ hơn, Chúa thích mọi màu, tại Chúa làm mọi màu. Nhưng mà Chúa thích làm gì? Chúa thích làm gì? Ôi, chúng ta cần trả lời câu đó. Đẹp lòng Chúa là biết Chúa thích điều gì. Và khi chúng ta chuyên tâm tìm biết Chúa thích điều gì đó, thì nó giúp chúng ta rất nhiều. Tại vì chúng ta sẽ không có quan tâm nhiều quá người khác thích cái gì. Tại vì mình lo người khác thích cái gì nhiều quá thì là gì? Cạm bẫy cho mình. Ôi, đừng có lo người khác nhìn mình quá, mặc đồ cho người ta thích. Mặc đồ cho Chúa thích. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta hiểu điều này. Tất cả khía cạnh cuộc đời mình cần phải đẹp lòng Chúa. Tất cả. Và cái điều thứ ba nữa mà đời sống tin kính không những là xứng đáng với Chúa, cho Chúa, tiếng gọi của Chúa. Chúng ta phải sống đẹp lòng Ngài. Và cuối cùng là chúng ta kết quả với mọi việc lành. Ở đây nói chặt giữa niềm tin của chúng ta, liên hệ chúng ta với Chúa và đời sống của chúng ta với những kẻ tha nhân, với xã hội chung quanh. Điều này then chốt. Những gì mà chúng ta tin nó tác động trên liên hệ của chúng ta với người khác. Áp dụng một điểm thôi là về sự hiểu biết. Chúng ta đánh dạy chúng ta khi mà chúng ta hiểu biết, chúng ta càng hiểu biết Chúa, chúng ta càng hiểu biết một cái môn ngành nào đó, thì nếu mà là phàm tục, tinh thần phàm tục thì đưa đến sự kiêu ngạo. Và chúng ta không còn mau nghe chậm nói nữa. Chúng ta nói anh chàng này chẳng biết chi hết, thôi im đi để tôi nói. Kiêu ngạo. Ôi, nhưng mà khi mà chúng ta có sự hiểu biết ở trong Chúa, kết quả là chúng ta sẽ thương yêu, sẽ nhẫn nại, sẽ làm mọi sự lành ở trong ơn của Chúa. Và khi chúng ta đối diện với điều này là Phaolô cầu nguyện chúng ta có sự hiểu biết để mà sống xứng đáng, sống đẹp lòng Chúa và kết quả mọi việc lành, thì chúng ta đặt câu hỏi là Chúa ơi, không phải con rồi đó nha. Hả? Ai có khả năng này? Con không có. Amen. Đúng không? À, không có gần chia tay không? Chúng ta sẽ nói khó quá Chúa ơi. Bởi vậy nên Phaolô sẽ cầu nguyện điều thứ hai. Nhưng mà trước đó chúng ta phải lưu ý một điều ha. Những cái điều này á, nói lên sự hiểu biết là chưa có đủ. Hiểu biết chưa có đủ. Anh chị em ai đã từng muốn là giữ eo, là lúc một sự trọng anh chị em muốn giữ eo, một sự hờn ăn cái gì cũng ăn hết, không có giữ eo. Nhưng mà nếu mà anh chị em muốn giữ eo thì một bên đó là cái gì ngon, trà sữa cho một số người, cái bánh cho một số người, kem cho một số người, một bên đó là cái gì lành mạnh, trái táo hay là nước trà hay như cái gì đó. Thì bây giờ mình biết rồi, anh chị em đều biết cái nào là tốt, cái nào là xấu. Nhưng mà thường thường nhiều lúc mình chọn cái gì? Mình chọn cái xấu. Hiểu biết không đủ. Hiểu biết không đủ. Hiểu biết chắc chắn là không đủ. Vì vậy nên bây giờ Phaolô cầu nguyện điều thứ nhất. Đôi lúc cũng phần có thể là ý chí mạnh, có đó cũng là sức lực. Nhưng mà nhiều khi hơn nữa, nhiều khi hơn là ý chí mạnh nữa. Phaolô cầu nguyện chúng ta đầy năng lực và để chúng ta sống, thì chúng ta sống tin kính. Tại vì không có năng lực của Chúa, chúng ta không có thể sống đẹp lòng Chúa. Không có năng lực của Chúa, chúng ta không thể sống xứng đáng với Chúa. Và không có năng lực Chúa, chúng ta sẽ không sống càng ngày càng làm được mọi việc lành. Không có. Vì vậy nên Phaolô cầu nguyện điều đó cho chúng ta. Và Phaolô hiểu điều này tại vì chúng ta luôn luôn tranh chiến với cám dỗ trong đời sống mình. Chúng ta tranh chiến với cám dỗ là sống không xứng đáng với Chúa. Nhiều điều chúng ta không muốn ai thấy, tại vì nó không xứng đáng. Và nhiều điều chúng ta nói, ôi Chúa ơi, con biết con không đẹp lòng Chúa. Và có những điều chúng ta thấy việc lành ngay đó là chúng ta không muốn làm. Chúng ta không muốn làm. Đó là tranh chiến với lại cám dỗ trong đời sống chúng ta. Vì vậy nên chúng ta bắt đầu hiểu là khi cám dỗ tới, khi những cái tranh chấp này tới, khi chúng ta phải gặp gỡ nhiều điều khó khăn, thì Phaolô mới cầu nguyện cho chúng ta là hãy có năng lực để, lạ lắm, để có thể kiên trì chịu đựng mọi sự một cách vui vẻ. Đây nói lên sự sức lực mà Phaolô muốn chúng ta có để chịu đựng và kiên trì. Ở Tây Phương á, có một trận chiến rất là nổi tiếng, khi mà Pháp, hoàng đế Pháp là Nã Phá Lưng đó, chiếm rất là nhiều nước ở Âu Châu rồi thua ông Nã Phá Lưng. Bây giờ ông Nã Phá Lưng đánh với lại Anh và những đồng minh của Anh. Và Nã Phá Lưng là tướng tài, đánh đâu gần như thắng đó. Mà khi mà đánh trận Waterloo đó là ông thua. Mà cái này thay đổi lịch sử của Âu Châu, thay đổi lịch sử. À, nói nhanh qua lịch sử bên cạnh ha. Chúng ta là từng đã bị đô hộ bên của Pháp. Anh chị em để ý nước nào mà được Anh đô hộ đó, thường thường nó tốt hơn sau này là bị Pháp đô hộ. Lạ không? À, tại vì nước Anh á kính sợ Chúa. Tuy là vẫn làm sai lầm là đế quốc, mà nước Pháp á, khi mà họ quật khởi cách mạng nước Pháp, nhớ không? Họ lật đổ, không có muốn tin Chúa nữa. Cho nên khi mà họ làm đế quốc á, dã man hơn, ác hơn, xấu hơn. Nhìn lịch sử mà học, dù là mình tin Chúa mà mình yếu đuối mà đỡ hơn là người không tin Chúa. Chắc chắn như vậy. Ôi xin Chúa giúp chúng ta. Cho nên Chúa phụ ơn cái trận chiến của Pháp và Anh thì Anh thắng. Và trận chiến này thì ông tướng chính của Anh, ông Wellington, nổi tiếng anh hùng của Anh, tại vì ông thắng trận này. Thì ông nói như vậy, ông nói là quân lính của chúng ta không can đảm hơn kẻ thù. Họ chỉ can đảm hơn 5 phút. Chịu đựng, kiên trì hơn 5 phút và thắng. Cuộc đời chúng ta nhờ ơn sức Chúa cũng như vậy, đối với cám dỗ trong đời sống của mình. Chúng ta kiên trì trong mọi hoàn cảnh và Chúa không có để chúng ta quá sức mình. Và trong chữ kiên trì và chữ chịu đựng này rất hay. Kiên trì là kiên trì trong hoàn cảnh của mình, và chịu đựng là chịu đựng những người khó thương. Anh chị em luôn luôn có những người khó thương trong cuộc đời mình. Lời Chúa dạy anh chị em hôm nay là hãy chịu đựng bởi sức của Chúa. Nhờ sức Chúa chúng ta kiên trì và chịu đựng. Nhưng mà rất là lạ đó, là không phải là chúng ta kiên trì chịu đựng ngắn răng gồng người lên. Nhưng mà ở đây nói là sao? Nhờ sức Chúa vui mừng kiên trì và trong niềm tri ơn, hân hoan tri ơn, trong niềm vui, trong niềm vui của Chúa. Lạ không? Hả? Tại vì chúng ta vui trở lại khúc đầu, Chúa đã làm những gì trong đời sống mình? Hân hoan tạ ơn Chúa đã làm cho anh chị em xứng đáng để hưởng phần cơ nghiệp với các thánh đồ trong sự sáng láng. Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi uy quyền tối tăm và đưa chúng ta vào vương quốc của con yêu dấu của Ngài. Chúng ta vui mừng dù trong hoạn nạn, dù khó khăn, dù gặp những người khó thương, tại vì những gì Chúa đã làm trong đời sống chúng ta. Để cho chúng ta dễ hiểu, có một ông cơ đốc nhân nọ là ông chủ giàu. Ông thì cũng có một những người làm, những người ở trong nhà. Thì có một cô tên là Sophia. Cô Sophia này luôn luôn vui mừng. Ông này không thấy lạ nha. Cô này người ở May, mà sao cô vui mừng hoài. Ông tin Chúa, cô cũng tin Chúa, cho nên ông mới hỏi cô, cô Sophia nào, tại sao cô vui hoài vậy? Tại sao cô vui vậy? Ông ý nghĩ là không có tiền, không có địa vị, không có gì hết mà sao cô vui? Thì cô nói là tại vì tôi tin Chúa và tôi đọc Kinh Thánh. Thì ông này ông nói tôi cũng tin Chúa vậy, tôi cũng đọc Kinh Thánh vậy, tại sao tôi không vui? Thì cô mới nói rằng là ông đọc sai, ông đọc Kinh Thánh sai. Ông này lạ vậy, đọc sai như sao? Cô nói là Kinh Thánh dạy mình là vui mừng trong hoạn nạn. Dạ cơ, anh chị em, thưa anh chị em, khi gặp những thử thách hay hoạn nạn hay khó khăn khác nhau, anh chị em hãy xem tất cả là điều vui mừng. Xong rồi cô nói là ông đọc thì nó khác, tôi đọc điều vui mừng, ông đọc thì là hình như là gầm gừ. Tại khi nào tôi thấy ông gặp khó khăn cái ông gừ, không phải Kinh Thánh, ông đọc Kinh Thánh sai, không phải là gầm gừ, nhưng mà vui mừng. Ủa tại sao vậy? Ủa sao lạ vậy? Tại vì trong đức tin, trong đức tin cô tin rằng là Chúa qua những khó khăn thách thức này, Chúa sẽ bày tỏ sự thương xót, sự nhân từ, sự năng quyền của Chúa trên đời sống cô, để mà cô thấy Chúa mới hơn, tốt hơn, và cô vui mừng. Tại vì hoạn nạn khó khăn là cơ hội Chúa hành động trong đời sống của cô, cho nên cô vui mừng. Còn ông thì không nghĩ gì, đây là khó khăn, một mình kham, một mình khiêng. Nhưng không, đọc Kinh Thánh sai.
Ôi anh chị em, khi mà gặp khó khăn hoạn nạn, anh chị em hãy kiên trì, hãy chịu đựng, hãy vui mừng vì Chúa. Chúa đang làm việc trong đời sống của mình. Câu cuối chúng ta sẽ gẫm là: trong Đức Con chúng ta được cứu chuộc và tha tội. Trong Đức Con chúng ta được cứu chuộc và tha tội. Chúa đã làm một số điều cho chúng ta, đã làm rồi. Chúa đã cứu chuộc chúng ta, Chúa đã tha thứ chúng ta, Chúa đã mang chúng ta từ sự tối tăm cho đến vương quốc của Con Ngài sáng láng. Chúa đã cho chúng ta trở nên con cái của Chúa, được hưởng gia sản của các thánh đồ trong sự sáng láng. Chúa đã làm hết rồi. Và khi Chúa Giê-xu chúng ta trên thập tự giá, Chúa nói xong rồi, nghĩa là chúng ta không cần thêm gì nữa hết. Điều mà chúng ta làm thêm là để xứng đáng với Chúa, để đẹp lòng Ngài và để thêm mọi điều tốt lành, chứ còn không có cứu mình nữa. Tại vì mình đã được cứu ở trong ơn của Chúa. Thật đúng là Chúa nói xong rồi. Đoạn Ngài gục đầu xuống chúc linh hồn. Sách Giăng đoạn 3, xin lỗi, đoạn 19 câu 30. Số ý chính ngày hôm nay, main idea. Hôm nay chúng ta học hỏi là có hai điều cần thiết cho đời sống tin kính. Thứ nhất là chúng ta phải hiểu thấu ý Chúa để sống tin kính. Ý Chúa là gì? Làm sao để đẹp lòng Chúa, xứng đáng với Chúa? Đó là cái điều, một trong điều then chốt. Và điều thứ hai then chốt cho đời sống, cần thiết cho đời sống tin kính là chúng ta phải nhận đầy năng lực để kiên trì chịu đựng trong ơn Chúa. Và đây cũng là điều mà chúng ta cầu nguyện cho mình và chúng ta cầu nguyện cho anh em chúng ta. Chúng ta cần làm điều này. Và cuối cùng chúng ta trở lại sự thờ phượng. Sau khi suy gẫm lời Chúa, chúng ta nghĩ đến Đức Chúa Trời chúng ta. Ở đây Chúa là đứng cho chúng ta sự khôn ngoan. Chúa khôn ngoan. Chúa là đứng cho chúng ta sức lực, tại vì Chúa là đứng toàn năng. Cảm ơn Chúa. Chúa là đứng giải cứu và cai trị đời sống chúng ta. Vui mừng vì chúng ta có một vua vinh hiển, khiêm nhường. Và Chúa là đứng cứu chuộc và tha thứ tội lỗi của mình. Bạn biết không? Thánh Linh là đứng mà sẽ giúp chúng ta hiểu những điều này và nhận những điều này ở trong đời sống của mình. Vì vậy chúng ta vui mừng trong ngày lễ kỷ niệm Thánh Linh vào trong đời sống chúng ta. Thật, Thánh Linh dạy chúng ta Đức Chúa Trời khôn ngoan toàn năng. Đức Thánh Linh giúp chúng ta hiểu là chúng ta đã được giải cứu và đang được sự cai trị của Chúa. Và Đức Thánh Linh giúp chúng ta hiểu là chúng ta đã được trong Chúa Giê-xu được cứu chuộc và mọi tội lỗi của mình Chúa đã tha thứ. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Chúng ta xin cùng nguyện. Let us pray. Trái yêu, chúng con sẽ xin cầu nguyện theo lời Ngài. Xin Chúa giúp chúng con hiểu ý Chúa tận tường, để chúng con sống xứng đáng đẹp lòng Chúa và kết quả mọi điều lành. Và xin Chúa cho chúng con năng lực để mà sống đẹp lòng Ngài. Mọi Chúa giúp yêu chúng con khao khát điều này. Holy Father, may we pray as you teach us to pray, that we may know you, filled with your knowledge, the knowledge of your will, so that we may live a life worthy of you, a life that pleases to you, Father, that have meant increase many fruit of good works, of all good work. May it be so, Father. And we ask for your strength from your Holy Spirit to live this life. This thing we lift up before you, our Father, for you are here and you seek our hearts. Chúng con biết Chúa nghe lời cầu nguyện chúng con. Đứng đang ngự giữ vòng chúng con, xem xét lòng chúng con. Chúng con xin thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.